Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 316, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 11 tháng 2 năm 2004. Cho nên những người thích nói lỗi của người khác thì công đức của họ từ miệng chảy ra hết. Quý vị không thể không biết. Nếu như nói đối với thế gian này, đối với chúng sanh, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, quý vị tạo nghiệp đều là tội nghiệp địa ngục. Tại vì sao? Vì trong xã hội ngày nay, quý vị đều biết là thời đại động loạn bất an. Tương lai trong lịch sử ghi chép là thời đại thiên hạ đại loạn. Sự động loạn này do ai tạo thành? Là do những người thích nói lỗi của người khác tạo thành. Quý vị mỗi ngày phê bình người khác, mỗi ngày nói lỗi của người khác, nói người này không đúng, nói người kia là sai. Quý vị ở đó tạo lời tranh chấp, quý vị ở đó tạo lời mâu thuẫn, quý vị ở đó tạo lời đối lập. Quý vị chính là người phá hoại xã hội an định, phá hoại thế giới hòa bình. Quý vị khiến cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều phải chịu khổ chịu nạn. Mỗi ngày quý vị nói phê bình người này, phê bình người kia, quý vị đã tạo tội nghiệp rất nặng. Quý vị nói mọi người họ cũng phê bình, không sai, mọi người cũng phê bình, cho nên mới có thế giới ngày tận thế. Đây là cộng nghiệp sở cảm. Nếu quý vị thật sự giác ngộ rồi, từ đây về sau ta không còn phê bình người khác nữa, đó chính là quý vị tu đại công đức. Tại vì sao? Vì từ đây về sau ta không bao giờ phá hoại xã hội an định, ta không phá hoại thế giới hòa bình. Quý vị đã tu đại công đức. Tuy người thế gian không có ai khen ngợi quý vị. Tại vì sao? Vì người thế gian không biết. Nhưng tôi biết, tôi khen ngợi quý vị. Xin nói với quý vị, chư Phật Bồ Tát cũng biết, Thiên Long Thiện Thần cũng biết. Trước tiên tu từ khẩu nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu thì dạy cho chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác. Đây là Phật từ bi đến chỗ cùng cực. Chẳng những miệng không nói chuyện, không thể nói lỗi của người khác, mà trong tâm cũng không có ghi nhớ, không thể có ý niệm này. Chúng ta phải nuôi dưỡng tâm thanh tịnh của mình. Tâm của chúng ta phải giống như ly trà này. Cái ly trà này hy vọng điều đựng cái thiện nhất, cái đẹp nhất của tất cả chúng sanh, thì tâm của chúng ta lương thiện tốt đẹp, muôn ngàn trở nên đựng những thứ tạp nhập của tất cả chúng sanh, đựng những thứ bất thiện nhất, hư nhất, dơ bẩn nhất, ác nhất, thì tâm của chúng ta trở thành cái tâm xấu nhất, ác nhất. Quý vị không thể không biết. Thời thời khắc khắc tự mình phải chú ý. Khi nhận thấy những gì bất thiện, tuyệt đối không để trong tâm, tuyệt đối không nói ra. Tu hành là từ chỗ này bắt đầu hạ thủ. Con người cũng có một mặt thiện, dù người đó có ác đi nữa, nhưng trong đời họ cũng có làm mấy việc thiện rất đáng cho chúng ta khen ngợi. Chúng ta học Phật, Phật tại trong kinh chỉ dạy cho chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Còn cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thì dạy cho chúng ta tâm tánh con người vốn thiện. Đây là chúng ta phải khẳng định. Tôi ở Úc Châu cũng thường nói, trong trường đại học Queensland có một vị lão giáo thọ, năm nay ông 70 mấy tuổi, ông đã về hưu. Ông là một vị giáo thọ rất tốt, rất giỏi, chúng ta thường gọi là giáo thọ nổi tiếng. Sau khi ông về hưu thì nhà trường ban tặng cho ông một bằng khen giáo thọ vinh dự. Ông không còn dạy học nữa, ông được nhà trường khen tặng giáo thọ danh dự. Cái địa vị thân phận này rất cao, ông được sự khẳng định của nhà trường. Có một hôm ông đến hỏi tôi, ông hỏi Pháp Sư Tịnh Không, ông Hitler cũng phải là cũng là người tốt phải không? Tôi gật đầu nói đúng, bản tánh của ông ta là thiện, ông ta có Phật tánh. Ông ta đã tạo tác, tạo ác nghiệp đa đoan, đó là tập tánh, không phải bản tánh của ông ta. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, vì ông ta không gặp được người tốt chỉ dạy ông. Cho nên những người làm công việc giáo dục nhất định phải khẳng định tâm tánh con người vốn thiện. Sự thành tựu của giáo dục chính là dạy những người bất thiện trở thành người thiện, thì quý vị giáo dục được thành công, gọi là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, bậc cao nhất là chuyển phàm thành thánh, thì quý vị giáo dục được thành công. Tuyệt đối không thể nói người này bất thiện, người kia không có thiện căn thì chúng ta khai trừ họ, như vậy thì quý vị giáo dục hoàn toàn đã thất bại. Trong tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng thấy qua có hai chữ khai trừ này. Phật luôn luôn tận tâm tận lực để cảm hóa nhóm học trò của Ngài. Những người không có thiện căn thì cảm hóa thời gian dài một chút. Những người có thiện căn sâu dày thì cảm hóa rất mau, mấy tháng hoặc 1-2 năm thì họ biết hồi đầu quay trở về. Còn những người thiện căn quá ít thì cảm hóa có lúc phải mất mấy năm hoặc 10 mấy năm, 20-30 năm thì họ mới quay đầu trở về. Phật không bao giờ bỏ họ, cho nên trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Đây gọi là giáo dục. Giáo dục nhất định phải từ bản thân mình bắt đầu làm. Vì vậy Phật mới cảm hóa được rất nhiều người. Khổng lão phu tử cũng cảm hóa được rất nhiều người. Là nguyên nhân gì? Những gì mà Ngài đã giảng tự mình đều đã làm được. Dạy quý vị không vọng ngữ thì Ngài đã làm được không vọng ngữ. Dạy quý vị không lưỡng thiệt thì Ngài đã làm được không lưỡng thiệt. Cho nên học trò của Ngài đều sanh lòng tin. Đời sau những pháp sư đại đức giảng dạy thì sức cảm hóa của họ rất yếu kém. Là nguyên nhân gì? Như dạy người ta không vọng ngữ nhưng tự mình vẫn còn nói lời vọng ngữ thì người ta nói quý vị là lừa hạt gọ, là lừa gạt họ. Cho nên người khác không tin. Vì vậy thành tích giảng dạy thì không sánh bằng cổ nhân. Hiệu quả giảng dạy chẳng những không sánh bằng Phật Bồ Tát mà cũng kém hơn tổ sư đại đức rất nhiều. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này thì mới biết được tự mình nhất định phải hết lòng nỗ lực dụng công. Tự mình thật sự có thành tựu thì mới có thể cảm hóa được người khác, thì mới có thể gánh vác công việc giảng dạy. Ở thế gian này, trong tất cả nghề nghiệp thì nghề giảng dạy là thù thắng nhất. Những người gánh vác công việc giảng dạy đều là bậc thánh hiền thế gian, đều là người thông minh nhất. Họ đến thế gian này để hy sinh cống hiến. Trong Phật pháp có câu thuật ngữ là cứu độ tất cả khổ nạn chúng sanh. Quý vị, tự quý vị phải nêu gương cho mọi người thấy. Quý vị nói thì mọi người mới sanh lòng tin. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời giảng kinh thuyết pháp, Ngài hoàn toàn đã làm được. Tuyệt đối không có một câu Ngài đã nói mà không làm được. Không có. Khổng lão phu tử cũng như vậy. Khổng lão phu tử trong đời Ngài gánh vác công việc giảng dạy chỉ có 5 năm, thời gian không dài. Thật ra Khổng lão phu tử ở Trung Quốc Ngài cũng là thị hiện. Lúc tôi còn đang cầu học, đã từng thỉnh giáo với thầy Lý, Khổng lão phu tử có phải là Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc phải không? Thì thầy Lý trả lời, trên mặt lý thì nói được thông, nhưng trên mặt sự thì không có chứng cứ. Câu trả lời này chúng ta phải nên học tập. Trên mặt lý thì đích thật nên lấy thân gì được độ thì hiện thân đó, nhưng trên mặt sự thì không có chứng cớ. Cho nên chúng ta khẳng định đó là Phật Bồ Tát tái lai, thiện căn phước đức của người Trung Quốc so với người Ấn Độ thì vẫn còn kém hơn một bậc. Người Ấn Độ thích tu hành, họ luôn luôn mong mỏi liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Còn người Trung Quốc thì không có cái ý niệm này. Người Trung Quốc thích cầu công danh phú quý. Người Trung Quốc học hành, trong tâm của họ luôn luôn không quên tam bất hủ, tức lập công, lập đức, lập ngôn. Người Trung Quốc không có ý niệm xuất thế, tức là họ không có ý niệm ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi. Cho nên Phật Bồ Tát đến Trung Quốc thị hiện làm Khổng Tử, thị hiện làm Mạnh Tử. Đây là lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Cho nên Khổng lão phu tử Ngài đã biểu hiện đạo đức và học vấn của mình đã được thành tựu. Cái thành tựu này chúng ta từ mức độ thấp nhất mà nói, tức là lời nói và việc làm đều nhất trí, trong và ngoài như một, không có giả dối chút nào. Đó là Khổng lão phu tử thật sự đã làm được. Ngài đã từng chu du liệt quốc, đi khắp nơi tuyên dương lý niệm của Ngài, nhưng không có người nào trọng dụng Ngài. Ngài cũng đã từng đi bái kiến các chư hầu đại thần của nhiều quốc gia, Họ nghe Ngài nói cũng đều rất khen ngợi, nhưng không có một người nào mời thỉnh Ngài, trọng dụng Ngài. Cho nên đến sau cùng thì Khổng Lão Phu Tử chỉ còn một cách là trở về quê nhà. Ngài trở về quê nhà dạy học. Năm đó Ngài về đến quê nhà đã 68 tuổi. Tuổi tác của Ngài đã lớn. Lúc Ngài qua đời là 73 tuổi, cho nên Ngài dạy học chỉ có 5 năm. Thế nhưng Ngài dạy học 5 năm đã được thành tựu, được người đời sau xưng Ngài là Vạn Thế Sư Biểu. Ở Đại lục Trung Quốc, mỗi một huyện thị đều có xây cất khổng miếu để kỷ niệm Ngài. Tôi nghĩ rằng lúc Khổng Lão Phu Tử còn tại thế cũng không ngờ điều này. Năm xưa nếu có chư hầu nào thỉnh Ngài làm tế tướng, Ngài đã làm quan, tôi nghĩ sự thành tựu của Ngài nhiều nhất thì thành những vân nhân vật như Chu Công, như Quảng Trọng vậy. Người đời sau sẽ không xây miếu để kỷ niệm Ngài, họ không làm chuyện này. Từ những chỗ này chúng ta chú tâm mà quan sát thì công đức giảng dạy quá lớn quá lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật là cổ Phật tái lai. Ngài không phải trong đời này thì hiện thành Phật, Ngài là cổ Phật tái lai thị hiện tám tướng thành đạo. Thân phận của Ngài là hoàng tử, có thể kế thừa ngôi vua, nhưng Ngài xả bỏ ngôi vua. Còn người thế gian thì mong cầu, cầu cho được, còn Ngài thì có tất cả, nhưng Ngài hoàn toàn buông bỏ hết. Ngài thị hiện xuất gia tu đạo. Cái ý nghĩa thị hiện này rất sâu, có nghĩa là nói cho quý vị biết, xuất gia tu đạo hoằng pháp lợi sanh còn thù thắng hơn là làm quốc vương. Làm vua, làm quốc vương không thể sánh bằng với Ngài. Cũng tức là hiển thị ra bất cứ nghề nghiệp nào trong thế gian này cũng không sánh bằng xuất gia tu đạo. Xuất gia tu đạo là giúp cho chúng sanh giác ngộ, là giúp cho chúng sanh liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, là giúp cho chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Quý vị nghĩ xem, sự nghiệp này quá vĩ đại. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài gánh vác công việc giảng dạy suốt 50 năm. Đây là người Trung Quốc nói từ đầu đến cuối 50 năm, nhiều hơn thời gian của Khổng Lão Phu Tử gấp 10 lần. Khổng Lão Phu Tử chỉ có giảng dạy 5 năm, còn Thích Ca Mâu Ni Phật giảng dạy 50 năm. Khổng Lão Phu Tử dạy người một đời. Dạy một người lúc còn trong thai, tức từ thai giáo cho đến già chết vẫn còn tưởng nhớ tổ tiên. Khổng Lão Phu Tử chỉ giáo dục một đời, còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì giáo dục ba đời. Phật tại trong kinh có nói chúng ta có đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Phạm vi giảng dạy của Khổng Lão Phu Tử là trong cõi người, còn phạm vi giảng dạy của Phật là trong 10 pháp giới. Đương nhiên công đức của Khổng Lão Phu Tử thì không thể sánh bằng với Phật. Chúng ta từ những chỗ này mà thể hội, sau đó lòng tin học Phật của chúng ta càng thêm kiên cố. Có người hỏi học Phật có cần xuất gia hay không? Không nhất định. Xuất gia là phải xem nhân duyên của mỗi người, không nên chấp trước điều này. Trên thực tế, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, dùng thân tướng Phật thị hiện. Không phải chỉ có Ngài một người, mà còn có một cư sĩ, đó là cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma cũng là một vị Phật thị hiện trong thế gian này chúng ta. Ngài thị hiện thân tướng cư sĩ tại gia. Quý vị nên biết, năm xưa đồng thời có hai vị Phật thì hiện trong thế gian này, một vị là Phật tại gia, một vị là Phật xuất gia. Lúc đó các đệ tử của Thế Tôn, quý vị thấy như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, những vị đại đệ tử xuất gia này, khi họ đến gặp cư sĩ Duy Ma, họ đều cung kính lễ lại như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Họ đều đánh lễ ba lại, đi vòng bên phải ba vòng. Lúc cư sĩ Duy Ma giảng kinh thuyết pháp, người xuất gia đến nghe, họ đều rất cung kính như đối với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Cho nên quý vị nên biết, Phật pháp là sư đạo. Ở trong giáo học thì vị thầy là bậc lớn nhất. Cho nên không cần biết thân phận của vị thầy, hoặc là nam nữ già trẻ, hoặc là tại gia xuất gia, chỉ cần họ thăng tòa giảng kinh thì họ là bậc lớn nhất. Đây là Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Khiến cho chư Đại Bồ Tát và Đại A-La-Hán khi thấy trưởng giả Duy Ma thì họ rất cung kính như đối với Phật không khác, không có cái tâm ngạo mạn chút nào. Đem toàn cả giáo nghĩa Phật pháp Đại Thừa ngay trong hình tướng này hiển lộ ra không sót. Hiện nay những người xuất gia còn chướng ngại nghiêm trọng hơn người tại gia. Nghiêm trọng ở chỗ nào? Là có tâm ngạo mạn. Khi nhìn thấy người cư sĩ giảng kinh thì họ đều coi thường. Họ nghĩ rằng người cư sĩ thấp kém hơn người xuất gia. Cách nghĩ này là sai. Nếu quý vị chú tâm mà xem, thì ở Trung Quốc, trong lịch sử 2000 năm nay, chúng ta thấy trong Phật môn sự truyền thừa của lịch đại tổ sư, những người học Phật đều biết được, gọi là Pháp Tử, truyền Pháp cho Pháp Tử. Có rất nhiều vị được Tổ sư Đại Đức truyền Pháp, trong đó có người cư sĩ. Như trong quyển Cao Tăng Truyện có ghi chép, trong lịch sử cũng có ghi chép. Từ những chỗ này thì quý vị có thể hiểu rõ Phật pháp là giáo học, là giáo dục. Thật sự đệ tử đắc pháp, họ ở trong giáo học được khai ngộ chứng quả, đệ tử được truyền pháp đích thật, không có phân biệt nam nữ già trẻ. Chúng ta mà thật sự hiểu rõ những đạo lý này rồi, liễu giải những chân tướng sự thật này, quý vị học Phật trước tiên phải đoạn trừ phiền não tạp khí của mình. Phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ phiền não thì quý vị mới có thể học kinh giáo. Tại vì sao? Vì quý vị đã khai ngộ. Ngộ rồi khởi tu thì mau. Quý vị sẽ không hiểu sai ý nghĩa trong kinh, sẽ không giải thích sai lệch ý nghĩa trong kinh. Đúng như cổ nhân có nói, vừa nghe thì ngộ, nghe một hiểu mười. Quý vị đã có cái năng lực này thì quý vị học kinh giáo dễ khế nhập. Cho nên học kinh giáo trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó mới học kinh giáo. Nếu chưa đoạn phiền não mà học kinh giáo thì là rất gian nan mệt nhọc. Giả lại thường hay giải sai ý nghĩa trong kinh. Nếu giải sai ý nghĩa trong kinh thì phải gánh chịu nhân quả. Cổ Đại Đức có nói, giải sai một câu chuyển ngữ, đọa thân hồ ly 500 đời. Đây là một đoạn công án của Thiền Sư Bá Trượng. Các đồng học cũng đều biết đoạn công án này. Đó là nguyên nhân gì? Vì chưa đoạn phiền não tập khí mà đi học kinh giáo mới có sai lệch như vậy. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta trước tiên phải đoạn phiền não, sau đó tu học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là sau khi đã đoạn phiền não. Không đoạn phiền não mà chúng ta học một bộ kinh hoặc hai bộ kinh vẫn phải dùng để đoạn phiền não. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị, chúng ta học một hai bộ kinh này là đồng thời hoàn thành tam học giới định huệ. Dùng phương pháp của kinh giáo để đạt đến phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Mục tiêu của chúng ta là ở đây. Phương pháp của tôi là dùng kinh giáo. Như vậy thì chính xác rồi. Nhất định phải ở trong kinh giáo khế nhập tam muội. Chúng ta tu học kinh Vô Lượng Thọ, quý vị phải dùng phương pháp này mỗi ngày đọc tụng. Không chừng quý vị một ngày nào đó chứng được Vô Lượng Thọ tam muội. Thì quý vị đã khế nhập cảnh giới. Quý vị ở trong cảnh giới đó thành tựu tam học giới định huệ. Sau khi quý vị được tam muội, chắc chắn đã khai trí huệ, thì quý vị lý giải được ý nghĩa trong kinh. Không phải là nghiên cứu, hễ nghiên cứu thì không thể khai ngộ, vì nghiên cứu là thuộc về ý thức thứ sáu. Cho nên Phật pháp không nói nghiên cứu mà Phật pháp nói tham cứu. Trong thiền tông thì gọi là tham thiền, trong giáo hạ thì gọi là tham cứu. Tham cứu khác với nghiên cứu ở chỗ nào? Nghiên cứu là dùng tâm ý thức, còn tham cứu thì không dùng tâm ý thức. Vậy thế nào gọi là không dùng tâm ý thức? Trước tiên quý vị phải hiểu ý nghĩa của tâm ý thức là gì. Tâm là a lại gia thức, tác dụng của a lại gia thức là lạc ấn tượng. Ý là mạt na, tức thức thứ bảy, Tác dụng của mạt na thức là chấp trước. Thức là ý thức thứ sáu. Tác dụng của ý thức thứ sáu là phân biệt. Không dùng tâm ý thức thì quý vị hiểu rồi, tức không phân biệt, không chấp trước, không lạc ấn tượng, thì gọi là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức thì gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức gọi là nghiên cứu. Cho nên nghiên cứu không thể khai ngộ, tham cứu thì sẽ được khai ngộ. Tham cứu là dùng chân tâm, nghiên cứu là dùng vọng tâm, tức thức tâm. Dùng thức tâm không thể khai ngộ. Cho nên quý vị phải bỏ nó đi, không cần nó, không dùng nó, thì quý vị dùng chính là chân tâm. Trong chân tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. A là gia thức chính là vọng tưởng. Chỉ cần quý vị trong cuộc sống hàng ngày mà luyện tập sự thế đối người tiếp vật đều không dùng tâm ý thức, thì quý vị biết dụng công. Quý vị dụng công phu là thượng thượng tầng. Trong cuộc sống không dùng tâm ý thức, trong công việc không dùng tâm ý thức, sự thế đối người tiếp vật cũng không dùng tâm ý thức, thì quý vị trong đời này làm sao mà không được thành tựu? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói một câu ý nghĩa rất sâu. Chúng ta phải hiểu cái ý của Ngài nói. Nếu quý vị hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó thì vẫn không thể thành tựu. Ngài nói 3 năm không nói chuyện, bảo đảm quý vị khai ngộ. 3 năm có thể không nói chuyện, nhưng vẫn còn suy nghĩ lung tung, thì tịnh khẩu cũng vô dụng. Tôi bổ sung một câu, bảo đảm quý vị không khai ngộ. Ngài nói 3 năm không nói chuyện là 3 năm không dùng tâm ý thức, thì không có lý nào mà không khai ngộ. Cho nên quý vị phải hiểu, không nói chuyện tức không được nổi dậy vọng tưởng. Có vọng tưởng thì không thể khai ngộ. Thật sự thành tựu cho mình là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh tịnh bình đẳng giác là biệt danh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên mỗi vị hóa Phật vì chúng sanh trong 10 phương thế giới mà nói pháp vi diệu, tất cả chư Phật mỗi vị đều an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Câu này rất quan trọng. Đến chỗ này thì chúng ta mới hiểu được tất cả chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát cho đến chư Đại A La Hán, các ngài ứng hóa đến thế gian này để làm gì? Chính là nói pháp môn tịnh độ. Mục đích của các ngài chính là an lập chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Câu này có nghĩa là chúng tôi thường nói là giúp cho tất cả chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Đây là từ trên quả mà nói. Nếu từ trên nhân mà nói, tức là giúp cho tất cả chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Chuyển mê thành ngộ là nhân, chuyển phàm thành thánh là quả. Đây là mục đích của Phật giáo hóa chúng sanh. Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào? Phật hiện tướng là giáo hóa. Chúng ta đều biết, tại trong kinh có nói Phật thị hiện tám tướng thành đạo. Đây là Phật giáo hóa chúng sanh. Tôi xin nói rõ hơn một chút, nói một cách dễ hiểu một chút, chính là biểu diễn hát tuồng. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, khiến cho những người chúng ta ngày ngày nhìn thấy, thấy lâu rồi cũng đột nhiên đại ngộ, thấy được con đường tu hành, thì quý vị được thọ dụng. Trước tiên Phật thị hiện tám tướng thành đạo, sau đó mới có thuyết pháp. Nếu chúng ta không thấy được hình tướng tốt đẹp của Phật thì tự mình rất khó được thành tựu. Hình tướng tốt đẹp là từ trong tâm chân thật tự nhiên thành tựu, không phải là ngụy trang. Ngụy trang không phải là Phật. Vậy là cái gì? Là ma. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói 51 loại ấm ma đều là ngụy trang. Họ hiện những hình tướng đó, nếu quý vị không biết phân biệt thì quý vị xem họ như là Phật Bồ Tát vậy. Họ hình như không có khác gì với Phật Bồ Tát. Tướng tốt, trang nghiêm, họ hình như cũng có thiện tâm thiện hạnh, lời nói nhu hòa. Vậy làm thế nào để phân biệt họ không phải là Phật Bồ Tát? Chúng ta là người sơ học, thật tại mà nói không có khả năng phân biệt. Trước kia thầy Lý có dạy cho chúng tôi cách phân biệt giữa ma và Phật. Phật là thuần tịnh thuần thiện, ma cũng thiện cũng tịnh nhưng không thuần. Ma cũng đi giáo hóa chúng sanh. Thế như dạy cho quý vị 100 câu, 99 câu đều như Phật nói vậy, nhưng trong 100 câu có một câu khác với Phật nói. Một câu đó chính là thuốc độc. Một câu đó chính là cái gốc của địa ngục. Cho nên cách phân biệt giữa ma và Phật là chuyện không phải dễ. Người học Phật dễ bị ma chướng. Chúng tôi đã gặp qua những người bị ma chướng quá nhiều. Phàm là người bị ma chướng đều là rất dũng công, rất hết lòng, rất nỗ lực, rất tinh tấn thì họ mới bị ma chướng. Nếu quý vị giả tu hành, không phải thật tu hành thì ma không tìm quý vị. Tại vì sao? Vì ma nhìn thấy rất rõ ràng, biết quý vị là giả tu hành, không bao giờ có thành tựu chắc chắn, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị vẫn còn đọa vào tám ác đạo thì ma ưa thích thấy người đọa ác đạo, cho nên ma không tìm quý vị gây rắc rối. Nếu quý vị thật sự tu hành, thật sự quyết tâm ra khỏi tam giới thì ma lo sợ, ma sẽ đến làm khó quý vị. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thấy người bị ma chướng rất nhiều. Người thật sự rất dũng công, rất nỗ lực, thấy người này rất hiền lương, học Phật được mấy năm thì bị ma chướng. Người thế gian chúng ta gọi là mắc bệnh thần kinh, tức sự phân chia của thần kinh. Kết quả sau cùng cũng phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Tiền đồ một đời của họ cũng bị hủy hoại, rất là đáng tiếc. Giả lại, có nhiều vị đã từng được giáo dục cao đẳng. Tôi đã gặp qua rất nhiều. Người nhà của họ đến hỏi tôi, có biện pháp gì cứu họ hay không? Thì tôi hỏi họ, có phải anh ta ưa thích thần thông phải không? Có phải ưa thích cảm ứng phải không? Đúng vậy. Đó đều là do từ chỗ này gây ra tai họa. Ưa thích thần thông, ưa thích cảm ứng thì bị yêu ma quỷ quái lừa gạt. Phật Bồ Tát có thần thông hay không? Có. Nhưng Phật Bồ Tát tuyệt đối không dùng thần thông làm Phật sự. Làm Phật sự này chính là giảng dạy. Tuyệt đối không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Vì nếu Phật Bồ Tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh thì không có khác gì với yêu ma quỷ quái. Như vậy thì chúng ta đối với cái gì là Phật, cái gì là ma, chúng ta cũng không có biện pháp, cũng không có một biện pháp nào phân biệt, không có biện pháp phân biệt Phật và ma. Cho nên Phật dùng phương pháp giảng dạy, vì yêu ma quỷ quái không biết giảng dạy, không biết giảng kinh, họ chỉ biết hiện thần thông. Cho nên Phật không dùng thần thông làm Phật sự, vì ma không biết giảng kinh, thì Phật thị hiện giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên học Phật nhất định phải y theo kinh giáo. Đặc biệt là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật sắp diệt độ, Ngài vì chúng ta nói tứ y pháp. Nếu như chúng ta mà tuân theo tứ y pháp thì nhất định sẽ không đi sai đường lạc lối. Trong tứ y pháp, câu thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, nhất định phải y theo kinh điển. Kinh điển là Phật nói. Câu thứ hai là dạy cho chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Câu này rất quan trọng. Phật biết trong tương lai Phật pháp sẽ lưu truyền sang những quốc gia khác, thì nhất định phải nhờ vào sự phiên dịch. Ngày nay chúng ta đọc kinh điển bản Trung Văn là từ Phạn Văn Ấn Độ dịch sang Trung Văn. Có rất nhiều người hỏi sự phiên dịch này có đúng hay không, có dịch sai hay không. Thì Phật đã nói y nghĩa bất y ngữ. Lời nói nhiều hay nói ít cũng không sao, miễn là đúng với ý nghĩa thì được rồi. Như trong quá trình dịch kinh chúng ta đã nhìn thấy, thế như dịch kinh Vô Lượng Thọ, ở Trung Quốc dịch kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản phiên dịch. Thế nhưng vì thời gian trải qua quá lâu, đã có rất nhiều bản đã thất truyền. Hiện tại được lưu truyền chỉ còn lại 5 loại bản phiên dịch. Chúng tôi đã đọc qua 5 loại bản phiên dịch này. Nội dung đích thực có thêm bớt khác nhau, và lại có thêm bớt rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải tin lời của Cổ Đại Đức nói. Cổ Đại Đức nói cho chúng ta biết kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, không như những bộ kinh khác. Những bộ kinh khác Phật chỉ giảng một lần, một đời chỉ giảng một lần, không có giảng lại lần thứ hai. Còn kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn là Phật giảng qua rất nhiều lần, giảng rất nhiều lần, tức là nói rõ pháp môn này quan trọng hơn hết. Cho nên hiện nay nội dung của năm loại bản phiên dịch này có nhiều chỗ thêm bớt. Chỗ thêm bớt rõ ràng nhất chính là những lời nguyện. Những điều một lời nguyện của năm loại bản nguyên dịch có bản là 24 nguyện, có bản là 36 nguyện, có bản là 48 nguyện. Những lời nguyện trong ba bản khác nhau. Cho nên cổ nhân có nói lúc phiên dịch không thể nào có khác biệt nhiều như vậy. Khẳng định ít nhất nguyên bản phạn văn của kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến Trung Quốc có ba loại nguyên bản khác nhau. Ba loại nguyên bản khác nhau này nhất định là ba chỗ giảng khác nhau. Như kinh Kim Cang có sáu loại bản dịch, hiện tại đều ở trong bộ đại tạng kinh. Quý vị có thể xem thấy nội dung thì giống nhiều khác ít, không có khác biệt quá nhiều. Tức là khẳng định nguyên bản của phạn văn chỉ có một bản mà có sáu người phiên dịch. Nhưng đương nhiên sáu người phiên dịch đều khác nhau, nhưng ý nghĩa giống nhau về đại thể. Đây là nói rõ Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Bất luận là loại bản dịch nào, chỉ cần quý vị y theo bản dịch đó mà tu học cũng được thành tựu. Không nên phân biệt, không nên chấp trước. Nếu chúng ta có phân biệt, có chấp trước thì quý vị rơi vào trong ý thức. Quý vị đã học được Phật pháp đó là một thứ học vấn của thế gian. Quý vị không thể đạt được nghĩa thú chân thật của Phật pháp, quý vị cũng không đạt được lợi ích công đức chân thật, quý vị không thể không biết. Câu thứ ba nói được càng hay là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Câu nói này rất quan trọng. Cái gì gọi là liễu nghĩa? Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Cái liễu nghĩa này là đối với chính mình mà nói, đối với ta có thọ dụng nhất thì gọi là liễu nghĩa. Nguyện vọng học Phật của ta có thể khiến cho ta trong đời này được thành tựu viên mãn thì đây là liễu nghĩa của ta. Nguyện vọng của mỗi một người học Phật khác nhau. Có người học Phật họ cũng không có ý muốn sanh về cực lạc thế giới, họ cảm thấy cái thế gian này vẫn còn vui sướng, họ hy vọng đời sau vẫn có thể được thân người, vẫn có thể hưởng thụ phú quý trong nhân gian. Quý vị có cái nguyện vọng này, quý vị theo kinh điển của Phật dạy mà tu, quả nhiên đã đạt được, thì đây là liễu nghĩa của quý vị. Ngày nay có số đồng tu chúng ta tâm lượng rộng lớn, không muốn chịu khổ chịu nạn ở trong lục đạo luân hồi nữa, hy vọng sanh về cực lạc thế giới. Quý vị chọn bộ kinh này, tu học pháp môn này, quý vị trong đời này đích thật được vãng sanh về cực lạc thế giới, thì bộ kinh này là liễu nghĩa của quý vị. Cho nên liễu nghĩa có rất nhiều tầng lớp khác nhau. Thỏa mãn được nguyện vọng của mình, nói một cách đơn giản cho quý vị dễ hiểu, tức là thỏa mãn được sự mong muốn của mình thì gọi là liễu nghĩa. Sau cùng một câu nói được càng hay là y trí bất y thức. Câu này mới thật sự dạy cho quý vị đạt được chân thật liễu nghĩa. Chúng ta y theo lời Phật dạy, đó là nói thái độ tu học của mình, chúng ta phải y trí, không nên y thức. Thức là cái gì? Thức là phân biệt chấp trước. Trong lý trí không có phân biệt chấp trước. Đây là Phật chỉ dạy cho người đời sau. Người đời sau phải y theo mấy câu này của Phật dạy thì cũng như chúng ta thân cận với Ngài, không có rời khỏi Ngài. Điều này quan trọng hơn hết. Trong cuộc sống hàng ngày, thật sự thành tựu tự lợi lợi tha, xa lìa tất cả tội nghiệp, thành tựu tất cả công đức, thì quý vị phải học tứ nhiếp pháp của Thế Tôn dạy. Tứ nhiếp pháp này là đem chúng ta tu học tất cả pháp môn, thật sự thực hiện trong cuộc sống của mình, thật sự được thọ dụng. Chúng tôi trong những năm gần đây ở tại Tân Gia Ba này, qua lại cùng với chính đại tôn giáo, ở Úc Châu và ở các nước khác trên thế giới, chúng tôi qua lại cùng với không đồng những chủng tộc và không đồng những tôn giáo. Chúng ta y theo pháp gì? Chúng ta phải học theo tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là cuộc sống của Bồ Tát. Chúng ta phải sống theo cuộc sống của Phật Bồ Tát, chính là tứ nhiếp pháp. Điều thứ nhất trong tứ nhiếp pháp là bố thí. Cái bố thí này khác với ý nghĩa bố thí của trong lục độ. Mục đích của bố thí của trong lục độ là đoạn trừ lòng tham. Quý vị phải biết điều này. Đây là thành tựu đức hạnh của mình. Còn tứ nhiếp pháp, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tứ nhiếp pháp tức là bốn thứ phép tắc quan hệ công cộng, hiện nay gọi là công quan, tức là bốn thứ phép tắc giao tế, cũng là bốn thứ phương pháp giao tế qua lại giữa người với người. Cho nên mục tiêu của nó là có thể cùng với tất cả chúng sanh hòa thuận sống chung lẫn nhau. Cho nên cái bố thí này không phải là đoạn trừ lòng tham, không phải lấy cái này là mục tiêu. Vậy lấy cái gì là mục tiêu? Là để xây dựng cảm tình. Lấy cái này là mục tiêu. Cho nên chúng ta phải biết cách bố thí này. Xây dựng cảm tình là bố thí. Tôi thường hay nói là phải thường mời khách, thường tặng lễ vật, bố thí trong như tứ nhiếp pháp là điều này. Quý vị qua lại với người ta cũng phải mời khách, cũng phải tặng lễ vật. Người Trung Quốc nói lễ nhiều người không trách. Cho nên chúng ta phải học biết điều này. Lúc chúng ta qua lại với người ta, quý vị đều phải mời khách tặng lễ vật. Khi tôi giảng kinh cũng dùng tứ nhiếp pháp. Cho nên trước kia pháp sư Diễn Bồi chúng tôi quen biết đã lâu. Có một năm ngài gặp tôi ở Tân Gia Ba giảng kinh. Ngài mời tôi ăn cơm ở tiệm Linh Chi. Cũng là lần đầu tiên tôi đến tiệm cơm chay Linh Chi do ngài mời tôi. Lúc ăn cơm, ngài hỏi tôi: "Pháp sư Tịnh Không, ông có biết vì sao hôm nay tôi mời ông đến đây hay không?" Tôi nói: "Tôi không biết, ngài mời tôi thì tôi đến." Ngài nói: "Hôm nay tôi mời ông đến đây là muốn thỉnh giáo với ông một vấn đề." Tôi trả lời: "Thỉnh giáo thì không dám, vì ngài là bậc tiền bối trong Phật môn chúng ta." Tôi nói: "Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi?" Ngài hỏi: "Pháp duyên của ông rất thù thắng, ông có thể dạy tôi được không? Pháp duyên của ông do đâu mà có?" Tôi trả lời: "Điều này rất đơn giản, mời khách tặng lễ vật thì được rồi." Cho nên khi tôi giảng kinh bất cứ địa phương nào trên thế giới, trước khi tôi đến nơi đó, những lễ vật kết pháp duyên đều chở đến đó trước. Quý vị thấy, lần đầu tiên chúng tôi đến thành phố Kuala Lumpur, Mã Lã, do cư sĩ Lý Kim Hữu thỉnh tôi đi giảng kinh. Chúng tôi đã tổ chức 2 ngày Đại hội Hoằng Pháp. Tôi nghe nói những lễ vật kết pháp duyên chuyển qua bên đó có đến 2 xe hàng phải tặng lễ vật. phải mời khách. Ngài nghe tôi nói như vậy thì Ngài nhíu chân mày. Ngài nói tôi rất cô hàn, tức là rất hà tiện. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của hai chữ cô hàn là gì. Vì sao mới biết được là rất hà tiện? Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Khi chúng ta đi thăm viếng người ta phải biết lễ phép, mang theo một phần lễ vật để tặng cho người ta. Đây là chúng ta tỏ ra có thành ý, cảm tình do đây mà được xây dựng. Phật dạy các phương pháp này rất vi diệu. Cho nên tôi thường nói, hai vợ chồng mà hiểu được tứ nhiếp pháp thì đôi vợ chồng đó trăm năm hạnh phúc. Tại vì sao? Vì người chồng luôn luôn nghĩ đến vợ mình, tặng quà cho vợ. Người vợ cũng thường nghĩ đến chồng mình, thường hay tặng quà với nhau, thì cảm tình đó càng sâu dày. Phật dạy tứ nhiếp pháp rất hay. Quý vị có thể dùng trong gia đình, cả nhà hòa thuận, gia hòa thì vạn sự hưng. Vì sao gia đình lại tan vỡ? Điều do không hiểu tứ nhiếp pháp. Đã học Phật mà còn ly dị thì học Phật uổng công. Làm gì có chuyện như vậy? Trong Phật pháp dạy đều được quả báo tốt lành, hãy cố gắng mà tu học. Điều thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ tức là ngày nay chúng ta gọi là quan tâm chiếu cố, dùng tâm chân thành quan tâm chiếu cố mọi người. Điều thứ ba là lợi hành, tức là việc làm của chúng ta đối với chúng sanh nhất định là có lợi ích, nhất định không có tổn hại. Điều thứ tư là đồng sự. Ngày nay nói đồng sự, tôi không giảng theo cách của cổ nhân. Theo cách giảng của cổ nhân là phải làm chung với đối phương. Hiện nay mà làm chung với đối phương thì là rắc rối. Nếu đối phương là tham sân si mạng, chúng ta làm chung với họ thì sẽ hư việc, không thể giúp họ được, mà ngược lại làm hại họ cũng làm hại ta. Nay tôi giảng đồng sự, chúng ta làm chung với chư Phật Như Lai, chúng ta làm chung với chư Đại Bồ Tát thì sẽ không sai chút nào. Phải dùng phương pháp này thì quý vị mới có thể an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật.